Đế Bá, chương 2709, Hỏa Thiêu Bích, góc truyện audio.com. Đối với Lý Thất Giả mà nói, đạo cơ bị hủy, đạo hạnh mất hết cũng không là gì, tất cả có thể làm lại, không có đạo hạnh, hắn có thể tu luyện từ đầu, đối với hắn mà nói là chuyện cực kỳ bình thường, cũng không có gì khó khăn. Lúc này bị Thế Đế cùng 12 đại đế vây săn, tuy Lý Thất Giả đạo cơ bị hủy, đạo hạnh mất hết, nhưng Lý Thất Giả đã hoàn thành mục tiêu chiến lược. Ít nhất Lý Thất Giả đã cướp 6 đầu thiên mệnh thắp sáng pháp tắc thứ 2. Quan trọng hơn là trọng thương 12 đại đế Thế Đế bởi vì Thiên Chu mà đại đế thần, mà thiên tam tộc không dám tới chọc hắn. Đồng thời Cổ Minh có khả năng đang ở thập giới, lúc này đám người Thế Đế áp lực rất lớn. Hiện tại mấu chốt là trừ đại địch cả đời như Âm Nha hay là liên thủ tiêu diệt Cổ Minh trong bóng tối. Cho dù đám người Thế Đế lựa chọn thế nào, đám người Thế Đế cần phải có thời gian thương nghị, cần có thời gian quyết định. Trong thời gian này, đối với Lý Thất Giả mà nói, không thể nghi ngờ là khoảng thời gian thích ý nhất. Hắn đã đi tới thập giới, mục tiêu chiến lược đã thành công, có thể nói hắn đã bước ra bước đầu tiên ở thập giới. Hỏa Thiêu Bích nơi này như bị hỏa thiêu qua, nó thành đất chết và không có sinh cơ. Từng có nhiều người Thanh Châu cho rằng Hỏa Thiêu Bích bị thiên hỏa thiêu qua nhiều năm nên biến thành như vậy, bởi vì Hỏa Thiêu Bích có rất nhiều nham thạch bị hòa tan, thậm chí có không ít nơi xuất hiện sứ hóa, từ đó có ý nghĩa nhiệt độ ở đây rất cao. Có thể đạt tới nhiệt độ này cũng chỉ có thiên hỏa, cũng chính bởi vì như thế, Thanh Châu trong suy nghĩ của nhiều người từng bị thiên hỏa đốt qua. Nhiệt độ hỏa thiêu bích rất nóng, hành tẩu trên sa mạc này chân đạp cát nóng, đầu còn nhận ánh mặt trời nóng bức, chỉ sợ rất nhiều người đi lại trong hỏa thiêu bích sẽ nổi điên. Đối với tu sĩ đi trong hỏa thiêu bích không có gì, dù sao tu sĩ có thể phi thiên độn địa, có thể đề phòng chống gió chống lạnh, nhưng phàm nhân hành tẩu trong hỏa thiêu bích sẽ chết khát, sẽ bởi vì bị lạc đường mà chết đói, thậm chí có thể thừa nhận nóng bỏng quá mức mà chết. Lúc này Lý Thất Giả chính là một phàm nhân, đạo cơ bị hủy, đạo hạnh cuối cùng, tay trói gà không chặt, hắn còn không bằng phàm nhân. Nhưng mà Lý Thất Giả hành tẩu trong hỏa thiêu bích lại còn đi bộ, hắn đi rất nhàn nhã, cho dù nhiệt độ chung quanh làm người ta giận sôi gan, thậm chí là khát khô đến bờ môi nứt ra, yết hầu nóng như lửa đốt, những thống khổ này không là gì với Lý Thất Giả. Trên thế gian hắn chịu qua vô số cực khổ, thống khổ hơn thế hắn cũng vượt qua, cho nên cực khổ này với hắn mà nói không có ý nghĩa. Khi Lý Thất Giả từng bước đi trong hỏa thiêu bích, trên hỏa thiêu bích chậm rãi có dấu vết người. Đương nhiên thực sự không phải là hỏa thiêu bích có người ở lại, mà là hỏa thiêu bích có tu sĩ xuất hiện. Sau khi đi tới phạm vi nhất định, hỏa thiêu bích xuất hiện vài nơi có tu sĩ tụ tập, tu sĩ đi vào đây tìm mỏ, cũng có là vì tìm kiếm đạo tài nguyên, cũng có ma luyện ngộ đao. Tu sĩ đi vào hỏa thiêu bích đa số bay trên bầu trời, bọn họ không có bảo vật tránh nóng. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ chạy trên cát vàng. Nhưng mà một phàm nhân như Lý Thất Giả đi từng bước trong hỏa thiêu bích tuyệt đối không có, cho nên khi Lý Thất Giả một phàm nhân đi lại trong hỏa thiêu bích, chuyện này làm cho một ít tu sĩ đi ngang qua phải liếc nhìn. Trong mắt rất nhiều tu sĩ, góc truyện audio.com, phàm nhân chỉ là con kiến hôi mà thôi, cho nên một phàm nhân như Lý Thất Giả không đáng nhắc tới, đa số tu sĩ cường giả nhìn Lý Thất Giả một cái liền rời đi, xem như không có chuyện gì. Đương nhiên có một hai người hảo tâm, nhìn thấy Lý Thất Giả một phàm nhân đau khổ hành tẩu trong hỏa thiêu bích đã dừng lại, cất giọng nói. Này, phàm nhân ngươi gặp rủi ro sao? Có muốn ta mang hộ một đoạn đường? Cảm ơn, ta muốn từ cực khổ này ma luyện thể xác và tinh thần, ta sẽ chậm rãi đi ra ngoài. Với tu sĩ hảo tâm như vậy, Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Cẩn thận chết ở đây, hỏa thiêu bích cũng không phải là nơi phàm hơn Anna ngươi có thể tới. Nghe Lý Thất Giả nói như vậy, tu sĩ hảo tâm lắc đầu, không miễn cưỡng, sau đó rời khỏi. Lý Thất Giả không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, hắn đi từng bước trong sa mạc. Đối với tu sĩ trong hỏa thiêu bích, người muốn ma luyện ngộ đạo, như vậy có một nơi không thể không đi, đó là hố trời. Hố trời là nơi kỳ lạ, nó nằm ở phía tây hỏa thiêu bích. Ở chỗ này không phải một cái hố, mà là nhiều hố thật to. Hỏa thiêu bích là nơi nóng bỏng, nhưng hố trời lại khác, trong hố to có hàn khí rét lạnh thấu xương, cũng có hố to có cam tuyền chảy ra hình thành ốc đảo. Đây không phải điểm thần kỳ nhất là ở hố trời có nhiều lạc ấn thần bí. Hố trời hố to lớn nhỏ không đều, sâu cạn không giống nhau, có hố trời to như hạp cốc, có hố trời sâu như vực sâu. Mặc kệ hố trời có thế nào, nhưng một điểm giống nhau, trong hố trời có rất nhiều lạc ấn. Những lạc ấn này không phải điêu khắc lên, thậm chí không giống như lạc ấn, nhưng lạc ấn này hồn nhiên thiên thành, không giống người tạo ra. Không ai biết lạc ấn này làm sao hình thành, có người nói là có tồn tại vô thượng lưu lại, cũng có người nói là Thiên Chu lưu lại dấu vết, thậm chí có người nói là Thương Thiên lưu lại. Tuy không ai biết lạc ấn làm sao mà có, nhưng đời sau vô cùng hứng thú với lạc ấn, nhưng làm cho người ta hứng thú nhất bởi vì này địa phương có rất nhiều đại đế tiên vương đã tới. Đồn đãi nói, hố trời Hỏa Thiêu Bích từng có rất nhiều đế giả tiên vương đến xem qua, trong đó có kẻ mấy đại đế đỉnh phong của 13 châu, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế, Viêm Đế cũng tới nơi này. Thậm chí có đồn đãi nói ngay cả Thanh Mộc Thần Đế đều tới nơi này xem qua, đương nhiên Thanh Mộc Thần Đế có tới hay không chỉ là đồn đãi mà thôi, không có ai biết đây có thật hay không. Không có ai biết những đại đế tiên vương tới nơi này làm gì, đời sau chỉ biết Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế đã từng tới đây xem qua, về phần là xem cái gì, hoặc là làm gì, người đời sau không biết. Nhưng sau đó có người suy đoán, Hỗn Nguyên Thiên Đế, Trung Nam Thần Đế tới đây tìm hiểu đại đạo, nhưng mà đây chỉ là suy đoán, không có gì chứng minh là đúng. Cũng chính bởi vì như thế, người đời sau có nhiều người thấy tồn tại đỉnh phong như Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng tới đây, mọi người không ngừng tới đây. Người đời sau có rất nhiều người tới đây ngộ đạo, tất cả mọi người khát vọng có thể từ lạc ấn thần bí nơi đây tìm hiểu ra cái gì, nói không chừng có một ngày sẽ trở thành đại đế tiên vương. Tu sĩ đến hố trời ngộ đạo từ xưa tới nay người tìm hiểu ra cái gì giải rác không có mấy, tuyệt đại đa số người đều tay không mà về. Cách chương.